Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2015. Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh ngưng những hành động có vấn đề ở Biển Đông. Một Việt Kiều Mỹ vừa bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ vì lệnh truy nã 25 năm về trước về tội cướp ghe đi vượt biên. Luật sư Võ An Đôn có ý kiến về trường hợp này.
Nó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng mà ảnh vì vách mặt cho nên ảnh chưa bị vách, thì trong trường hợp này nay vẫn còn hiệu lực. Đưa hai đề trường hợp đặt ra là tại thời điểm đó các cơ quan nhà nước không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.
Thổ Nhĩ Kỳ ra sức chống mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong chương trình thời sự hôm nay. Sau đây, Tấn Trương sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Cựu đệ nhất phu nhân Nam Triều Tiên đi thăm Bình Nhưỡng. Nhật Bản bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc bị Mỹ lén theo dõi. Mảnh vỡ máy bay bị sóng cuốn lên đảo có thể được xác định nguồn gốc trong tuần này. Và Zimbabwe hoãn xử vụ giết sư tử sơ sơ.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý thính giả chờ nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin chi tiết do Tấn Trương phụ trách.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry tiếp tục bày tỏ lo ngại về nỗ lực lớn của Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bên lề diễn đàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, hôm thứ Tư. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry đã lặp lại lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang do các tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại một trong các hải lộ tấp nập nhất trên thế giới và hoạt động cải tạo, xây dựng và quân sự hóa hiện trạng với quy mô lớn của Trung Quốc trong khu vực. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị cấp bộ ASEAN-Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ chia sẻ ước muốn mà các nước ASEAN thường xuyên bày tỏ là gìn giữ hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Tổ chức khu vực này muốn thấy các tranh chấp trong khu vực được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở của luật pháp quốc tế, ông Kerry nói thêm. Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo trong vùng biển mà Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Hoa Kỳ và Philippines đã yêu cầu Trung Quốc ngưng các dự án cải tạo biển đảo. Bắc Kinh bác bỏ các chỉ trích đối với nỗ lực của họ và từ chối tham gia thảo luận tại diễn đàn tập trung như các cuộc họp của ASEAN. Trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tuần này, Ngoại trưởng Vương Nghị nói vấn đề biển Nam Trung Hoa không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN và nói sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc hợp tác lớn lao hơn giữa hai bên. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry và ông Vương cũng thảo luận về những vấn đề an ninh mạng điện toán, nhân quyền và chuyến đi thăm Hoa Kỳ vào tháng 9 sắp tới của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tại diễn đàn ASEAN, Ngoại trưởng Kerry cũng chủ trì một hội nghị của sáng kiến tiểu vùng Mekong, một dự án xây dựng khả năng và đào tạo với sự tham gia của các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Sau đó trong ngày, Ngoại trưởng Kerry sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bên lề diễn đàn ASEAN. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay hai ông sẽ thảo luận về một số vấn đề hai nước quan tâm. Sau hội nghị ở Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Kerry sẽ kết thúc chuyến công du bằng chuyến đi thăm Hà Nội. Tại đó, ông sẽ đánh dấu kỷ niệm 20 năm tái lập quan hệ song phương bị gián đoạn 4 thập niên trước đó vì cuộc chiến tranh Việt Nam. Quả phụ của cựu Tổng thống Nam Triều Tiên Kim Dae-jung thực hiện một chuyến thăm hiếm có đến Bắc Triều Tiên để giúp cải thiện những căng thẳng cơ hữu trong quan hệ giữa hai nước thù địch lâu đời. Bà Lee Hee-ho dẫn đầu phái đoàn 18 người đến Bình Nhưỡng hôm thứ Tư, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày. Chuyến thăm không bị chính phủ Nam Triều Tiên chính thức cấm. Cựu đệ nhất phu nhân 92 tuổi hy vọng chuyến thăm của bà góp phần giảm những nỗi đau và hàn gắn những vết thương của 70 năm hai miền Triều Tiên bị chia cắt, theo như phát biểu của cựu Bộ trưởng Văn hóa Kim Sung-jae của Nam Triều Tiên, người cùng đi với bà Lee. Trước khi khởi hành, ông Kim nói bà Lee cũng ước muốn hai miền Triều Tiên hòa giải, hợp tác, yêu thương và thăm viếng nhau trong không khí hòa bình. Chuyến thăm của bà Lee được loan báo như là một nỗ lực nhân đạo, nhưng cũng có những đồn đoán rằng bà có thể sẽ gặp gỡ với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, người đã mời cựu đệ nhất phu nhân thăm Bình Nhưỡng. Bà Lee và lãnh tụ Kim đã gặp nhau vào năm 2011 khi bà Lee đến viếng đám tang của thân phụ lãnh tụ Kim là cựu lãnh tụ Kim Jong-il. Chồng của bà Lee, ông Kim Dae-jung, làm Tổng thống Nam Triều Tiên từ năm 1998 đến năm 2003. Chính sách ánh dương của ông đã giúp khai thông những quan hệ tốt đẹp hơn trong một thời gian ngắn với Bắc Triều Tiên. Giai đoạn tái lập quan hệ đã kết thúc vào năm 2007 khi một chính phủ bảo thủ hơn được bầu lên. Các mối quan hệ từ đó cũng đã trở nên xấu đi sau khi miền Bắc thực hiện những thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên vẫn tiếp tục căng thẳng. Hai nước trên nguyên tắc vẫn còn chiến tranh với nhau. Sau cuộc chiến tranh Triều Tiên vào thập niên 1950, cuộc chiến chấm dứt bằng một hiệp ước đình chiến thay vì một hòa ước. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những tố cáo Hoa Kỳ lén theo dõi các giới chức cao cấp trong chính phủ và doanh nghiệp của nước ông. Thủ tướng Abe đề nghị mở một cuộc điều tra về sự việc này trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, theo lời của người phát ngôn Yoshihide Suga của chính phủ Nhật Bản. Ông Suga dẫn lời Thủ tướng Abe nói rằng nếu đúng là các giới chức Nhật Bản này bị nhắm mục tiêu theo dõi, thì niềm tin trong quan hệ đồng minh của chúng ta có thể bị lung lay, và tôi bày tỏ lo ngại sâu sắc. Phát ngôn viên Suga nói Phó Tổng thống Biden xin lỗi về sự việc mà ông lưu ý là đã khuấy lên tranh cãi ở Nhật Bản. Ông Suga không cho biết liệu ông Biden có xác nhận cụ thể hành động gián điệp hay không. WikiLeaks hồi tuần trước đã phổ biến các tài liệu mà website này nói Mỹ lén theo dõi 35 công ty, cơ quan và giới chức chính phủ Nhật Bản. WikiLeaks nói rằng những theo dõi tình báo này liên quan đến các vấn đề như quan hệ Mỹ-Nhật, đàm phán thương mại và chiến lược chống biến đổi khí hậu. Trang web này nói các theo dõi này diễn ra vào năm 2006, nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Abe. Trong một thông cáo chiều tối thứ ba, Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Biden trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Abe đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với liên minh Mỹ-Nhật và cảm ơn ông Abe về mối quan hệ đối tác bền vững. Thông cáo nói thêm, Phó Tổng thống tái khẳng định cam kết được Tổng thống Obama đưa ra trong một chỉ thị năm 2014 chú trọng vào việc thu thập tình báo liên quan đến những lợi ích của an ninh quốc gia. Đây là diễn biến mới nhất của hàng loạt hoạt động theo dõi gián điệp bị bại lộ dẫn đến căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh. Hồi tháng 6, WikiLeaks đã tiết lộ các tài liệu nói rằng Hoa Kỳ theo dõi tình báo ba vị tổng thống gần đây nhất của Pháp, làm bùng nổ một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa hai nước, bất chấp các mối quan hệ hữu nghị đã có từ những năm 1700. Năm 2013, WikiLeaks loan tin rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NSA, đã ghi âm lén điện thoại riêng của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tin tức này đã làm bùng ra một vụ tranh cãi chính trị lớn ở Đức và đòi phải có một cuộc điều tra chính thức. Hoa Kỳ và Nhật Bản là đồng minh với nhau hơn nửa thế kỷ qua kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư cho hay máy bay không người lái và chiến đấu cơ của Mỹ đã bắt đầu được đưa đến một căn cứ không quân ở miền nam nước ông, chuẩn bị cho một kế hoạch nhằm đẩy lui các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi một khu vực thuộc Syria, nằm dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Mevlut Cavusoglu nói Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sắp bắt đầu một cuộc hành quân lớn chống nhóm nhà nước Hồi giáo, nhằm tạo ra những điều kiện an toàn cho các lực lượng đối lập ôn hòa đang chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Cavusoglu phát biểu như vậy trong khi đang đi thăm Malaysia, nơi ông đã họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bên lề một hội nghị khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước đã cho phép các lực lượng của Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik gần biên giới phía nam của nước này với Syria. Các giới chức mô tả kế hoạch này là một nỗ lực nhằm hình thành một khu vực phi nhà nước Hồi giáo trải dài khoảng 100 km ở miền bắc Syria. Kế hoạch này không bao gồm một vùng cấm bay trong khu vực, bất chấp yêu cầu lâu nay của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn có một lệnh như vậy. Hoa Kỳ đã lãnh đạo một liên quân của nhiều nước thực hiện chiến dịch không kích chống các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria từ tháng 9 năm ngoái.
Thưa quý vị, trong vài tuần qua, nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện nhiều vụ nổ bom tự sát gây nhiều chết chóc, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các cuộc hành quân chống lại những phần tử thánh chiến, trong lúc mối đe dọa bị tấn công bởi nhóm này bên trong lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng. Từ Istanbul, thông tin viên Dorian Jones của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Vụ nổ bom tự sát gây nhiều chết chóc tại thành phố Suruk hồi tháng trước được một giới chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mô tả là tinh vi và có sự phối hợp kỹ lưỡng. Cảnh sát cho biết kẻ nổ bom là một người Thổ Nhĩ Kỳ và nằm trong một tiểu tổ của nhà nước Hồi giáo đã hoạt động bên trong Thổ Nhĩ Kỳ hơn một năm nay. Ông Kadri Gusel, một nhà bình luận chính trị của trang mạng Arn Monitor, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang trả giá cho việc không nghiêm túc trong việc ứng phó với mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một xa lộ thánh chiến. Những hoạt động và những kế hoạch lập mạng lưới của những phần tử thánh chiến đã bị làm ngơ, cố tình làm ngơ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, những hoạt động tuyển mộ của hầu hết những nhóm thánh chiến và nhất là hoạt động của nhà nước Hồi giáo đã bị làm ngơ. Và kết quả là Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây phải đối mặt với một mối đe dọa mỗi ngày một lớn, phát xuất từ nhóm nhà nước Hồi giáo.
Tuần trước, tại một cuộc tranh luận ở Quốc hội về vụ nổ bom ở Suruk, các đảng đối lập tố cáo đảng AK đương quyền lợi dụng các nhóm thánh chiến để lật đổ chính phủ của Tổng thống Assad ở Syria. Chính phủ ở Ankara phủ nhận tố cáo đó. Ông Sinan Ungen, một nhà nghiên cứu tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho biết mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo lớn đến độ có thể ảnh hưởng tới chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà nước Hồi giáo trong thời gian qua đã thiết lập những cơ sở, những tiểu tổ và nhiều mạng lưới khác nhau bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. Việc này giúp họ có thể thực hiện những vụ trả đũa nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và những quyền lợi của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là lý do vì sao Thổ Nhĩ Kỳ thoạt đầu đã có thái độ dè dặt trong việc chống lại nhà nước Hồi giáo.
Những người chỉ trích nói rằng thái độ dè dặt đó đối với nhà nước Hồi giáo đã dẫn tới chỗ nhiều thành viên cấp cao của nhà nước Hồi giáo bị các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ câu lưu, được thả ra một cách nhanh chóng. Sau khi xảy ra vụ nổ bom ở Suruk, chính phủ đã hứa trấn áp nhà nước Hồi giáo. Nhưng nhà bình luận Gusel cảnh báo rằng Ankara giờ đây phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức khó khăn.
Islamic State recruited hundreds of jihadis from Turkey.
Nhà nước Hồi giáo đã tuyển mộ hàng trăm phần tử thánh chiến từ Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên những người nói rằng nhà nước Hồi giáo xuất khẩu chiến tranh sang Thổ Nhĩ Kỳ là nói sai. Cuộc chiến đang ở bên trong Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng ta có thể tưởng tượng là những hành vi khủng bố sẽ xảy ra tại các thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó sẽ là một đại họa cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ và cho nền hòa bình trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.
Những thành phố lớn ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ cùng với công nghiệp du lịch được du khách phương Tây ưa chuộng, được xem là những mục tiêu mà bọn khủng bố có thể nhắm tới. Tuy các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, các nhà quan sát cho rằng việc phá vỡ những âm mưu tấn công là một việc khó khăn vì nhà nước Hồi giáo đã có được một cơ sở ủng hộ ở địa phương.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 4710-80086. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin quý vị lưu ý số điện thoại cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn như trước. Xin quý vị gọi số 028-080-5603. Sau đây mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Bắc Kinh ngưng những hành động có vấn đề ở Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã bày tỏ quan tâm về những hoạt động lấp biển xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông trong cuộc thảo luận với vị đồng nhiệm Trung Quốc hôm nay, theo một giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng Ngoại trưởng John Kerry đã nêu lên quan tâm của ông với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề các buổi họp của 10 nước thành viên ASEAN đang diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia, nơi mà các căng thẳng ở Biển Đông đã trở thành trọng tâm của các cuộc họp quy tụ các ngoại trưởng ASEAN mà Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Trung Quốc được mời tham dự. Vẫn theo giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kerry nói với ông Vương rằng mặc dù Washington không ngả về bên nào trong vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, tuy nhiên Hoa Kỳ mong muốn các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Kerry cũng lặp lại mối quan ngại của Mỹ về việc quân sự hóa các cơ sở đã xây trên các đảo mà Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát ở quần đảo Trường Sa và khuyến khích Trung Quốc cùng với các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển có tính chiến lược này. Hãy ngưng mọi hoạt động mà ông miêu tả là có vấn đề để tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết vụ tranh chấp. Trong diễn văn đọc tại hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN và Hoa Kỳ tải lên trang mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ sáng nay, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ chia sẻ mong muốn của nhiều nước hội viên ASEAN là duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ông nói, chúng tôi muốn bảo đảm sự an ninh của các tuyến hàng hải thiết yếu và các ngư trường tại đó. Chúng tôi muốn thấy các vụ tranh chấp trong khu vực được giải quyết một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Về cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Kerry nói, có thể nói chúng tôi mới có một buổi họp tốt đẹp. Tôi hy vọng là tại cuộc họp này trong ngày hôm nay cũng như vào ngày mai, chúng tôi sẽ tìm ra được một phương cách để tất cả chúng ta cùng nhau tiến tới phía trước. Trong những lời phát biểu ngắn với báo chí, sau các cuộc thảo luận với ông Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói, Bắc Kinh sẽ theo đuổi các cuộc thảo luận hòa bình để giải quyết cuộc tranh chấp Biển Đông, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết nào khác. Cách đây 2 ngày, ông Vương đã bác bỏ những lời kêu gọi các bên hãy đóng băng các hoạt động ở Biển Đông và nói rằng đó là điều không thực tiễn. Hãng tin AP tường thuật rằng ông Vương đã không tỏ dấu hiệu nào cho thấy là lập trường của ông đã lung lay phần nào sau khi nói chuyện với ông Kerry. Ông nói tại một cuộc họp báo được AP tường thuật lại rằng các nước bên ngoài nên ủng hộ kế hoạch của Bắc Kinh và ASEAN đẩy nhanh các cuộc thương thuyết để đạt một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Ông Vương Nghị nói, chúng tôi muốn đánh đi một thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế là Trung Quốc và ASEAN có thừa khả năng và sự khôn ngoan để giải quyết vấn đề đặc biệt này trong nội bộ chúng tôi. Trung Quốc không thể để cho vùng biển Nam Trung Hoa trở nên bất ổn. Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đã gần hoàn tất dự án xây một phi đạo dài 3.000 mét trên một trong 7 đảo mà họ mới tạo ra ở quần đảo Trường Sa. Trong bài diễn văn của ông, Ngoại trưởng Kerry tái khẳng định là ASEAN nằm ở tâm điểm của cấu trúc đa phương vùng Á Châu-Thái Bình Dương và đó chính là khu vực mà Hoa Kỳ muốn duy trì sự hiện diện của mình. Ông Kerry nêu bật sự thiết yếu của ASEAN trong việc duy trì một hệ thống dựa trên pháp luật ở châu Á, bảo đảm tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, phải có tiếng nói trong việc giải quyết những thách thức chung, kể cả trong lĩnh vực phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu, nạn buôn người và bảo vệ môi trường sinh thái biển. Hà Nội tố cáo Mỹ bán tháo gà trên thị trường Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan bộ sở và các tổ chức liên hệ hãy làm rõ liệu các nhà sản xuất Mỹ có đang bán phá giá đùi gà đông lạnh trên thị trường Việt Nam hay không. Trang mạng VNN dẫn lời Bộ trưởng và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nói rằng cần phải xem xét kỹ lưỡng thêm vấn đề này trong khuôn khổ các cam kết hội nhập với nền kinh tế thế giới. Ông nói thêm rằng không thể đi đến kết luận mà chỉ dựa trên những thông tin sơ khởi. Mối quan ngại đã được các hội chăn nuôi gia súc ở tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam nêu lên. Họ yêu cầu Văn phòng Thủ tướng, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hãy mở cuộc điều tra về các hoạt động mà họ cáo buộc là bán tống, bán tháo, cạnh tranh không công bằng đó. Hội chăn nuôi gia súc vùng Đông Nam nói rằng mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ này sẽ gây thiệt hại tới 500 tỷ đồng, tương đương với gần 23 triệu đô la trong nửa đầu năm nay cho hội. Các thành viên của hội này bán khoảng 8 triệu con gà mỗi tháng. Việt Nam giờ đã hoàn tất các cuộc thương thuyết song phương với tất cả các nước liên hệ tại các cuộc họp quy tụ bộ trưởng của 12 nước thành viên Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã được tổ chức ở Maui, Hawaii từ ngày 28 tới ngày 31 tháng 7, theo lời một giới chức Việt Nam. Nhật Bản và 5 nước Đông Nam Á dọc theo sông Mekong hội họp hôm nay tại Kuala Lumpur để vạch kế hoạch hành động để đẩy mạnh việc phát triển hệ thống cấu trúc hạ tầng khu vực sông Mekong cũng như duy trì sự ổn định của khu vực này phù hợp với những khoản viện trợ mới mà chính phủ Nhật đã cam kết hồi tháng trước. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản tường thuật rằng Ngoại trưởng Nhật Bản và các nước sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã họp bên lề một loạt các cuộc họp khu vực có liên hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các đối tác, trong đó có Nhật Bản. Tại một hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo hồi tháng trước, Nhật Bản hứa sẽ cung cấp một ngân khoản viện trợ phát triển trị giá tới 6,1 tỷ đô la cho các nước sông Mekong trong 3 năm tới. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và các nước sông Mekong cũng phê chuẩn chiến lược 2 năm từ năm 2016 tới năm 2018 để đẩy mạnh tăng trưởng và củng cố liên lạc trong vùng phát triển năng động này trong một nỗ lực nhằm đáp ứng sự bành trướng về chính trị cũng như kinh tế của Trung Quốc trong khu vực. Tokyo hy vọng sẽ nêu bật được điểm khác biệt giữa viện trợ phát triển của Nhật so với viện trợ của Trung Quốc tại tiểu vùng sông Mekong bằng cách cổ vũ cho các công nghệ tiên tiến của Nhật và chuyển giao kiến thức cũng như nâng cao các kỹ năng có lợi cho môi trường, theo lời các giới chức Nhật Bản. Chiến lược mới này phù hợp với sáng kiến đầu tư mà Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã loan báo hồi tháng trước, hứa cung cấp 110 tỷ đô la để cổ vũ các cấu trúc hạ tầng có phẩm chất tại châu Á trong vòng 5 năm tới. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng cơ sở tại Lào, một trong các nước kém phát triển nhất trong số các nước thành viên ASEAN bên cạnh Campuchia, Myanmar và Việt Nam, được coi là điều thiết yếu trong việc xây dựng một cộng đồng kinh tế ASEAN trước cuối năm nay, trong đó các rào cản đối với sự đi lại của người dân, của hàng hóa cũng như về mặt tài chính sẽ được giảm thiểu. Thưa quý thính giả, một Việt kiều Mỹ vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ hôm 3 tháng 8 về lệnh truy nã 25 năm trước về tội cướp ghe đi vượt biên. Có nhiều ý kiến cho rằng thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự của vụ việc trên đã hết. Khánh An tham khảo ý kiến của một luật sư về việc này. Mời quý vị theo dõi.
Ông Bùi Văn Tánh, sinh năm 1956, trước đây có hộ khẩu thường trú ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Truyền thông trong nước trích hồ sơ của Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào tháng 7 năm 1980, ông Tánh cùng một nhóm bạn đến bãi biển phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang chơi. Khi thấy một chiếc ghe chuẩn bị ra khơi, nhóm này đã xông vào khống chế chủ và cướp ghe, vượt biển trốn sang Philippines. Sau 6 tháng tị nạn, ông Tánh đã được bảo lãnh sang Mỹ định cư từ đó cho đến nay. Đầu tháng 8 năm 2015, ông Tánh trở về nước thăm gia đình thì bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Lúc này, ông mới biết mình đã bị truy nã từ năm 1990, tức 25 năm trước. Rất nhiều người khi biết tin này đều cho rằng thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vụ việc này đã hết, vì theo quy định của luật pháp Việt Nam, Điều 23 cho biết, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng, 10 năm đối với các tội phạm nghiêm trọng, 15 năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng và 20 năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ông Tánh đã vắng mặt 25 năm tại Việt Nam, do đó, theo nhiều người là đã hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, theo luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên, có hai vấn đề cần phải xem xét trong trường hợp này.
Có hai trường hợp thấy ra, nghĩa là nếu mà tại thời điểm mà anh cướp cái ghe đó, anh đi vượt biên á, mà khi đó cơ quan tiến hành tố tụng nó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng mà ảnh vì bánh mặt cho nên ảnh chưa bị bắt, thì trong trường hợp này nay vẫn còn hiệu lực. Thứ hai là trường hợp đặt ra là tại thời điểm đó các cơ quan nhà nước không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can, nhưng mà nay bắt lại ai gọi gì thời hiệu thì tôi truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết rồi.
Căn cứ vào câu trả lời của luật sư Võ An Đôn, trường hợp của ông Tánh đã bị cơ quan an ninh điều tra ra quyết định truy nã vào năm 1990, nên lệnh truy nã vẫn có hiệu lực.
Nếu mà khởi tố thì vẫn còn hiệu lực, bởi vì lệnh truy nã thì có đi suốt luôn, khi nào chết thì hết.
Đối với nhiều Việt kiều đi vượt biên trước đây, việc cướp ghe đi vượt biên trong một số tình huống là bất khả kháng. Ngoài ra, do thiếu thốn các phương tiện thông tin đại chúng ở thời điểm đó, họ hoàn toàn không hay biết mình đã bị truy nã tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cướp ghe vượt biên trước đây đều bị truy nã. Theo báo chí Việt Nam, trường hợp của ông Tánh bị truy nã là vì người bị hại đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sau khi vụ việc xảy ra.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng báo cáo thường niên về nạn buôn người toàn cầu là chính xác sau khi có tin cho rằng các nhà ngoại giao cấp cao đã thao túng thứ hạng của hơn 10 nước có tầm quan trọng cao về mặt chiến lược. Mời quý vị nghe Trà My và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Mike Richmond của đài VOA.
Ngày 4 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói rằng báo cáo đó là khách quan và khả tín. Mục tiêu ở đây là giúp cho các nước cải thiện những nỗ lực để ngăn chặn hoạt động buôn người và chiến đấu chống lại tệ nạn nô lệ thời nay, ông Toner nói. Và đó là mục tiêu đơn thuần và đơn giản, và chúng tôi sẵn sàng bênh vực cho tiến trình mà chúng tôi dựa vào để có được những kết luận đó. Đây là những thứ hạng quan trọng. Chúng tôi biết rằng thế giới nhìn vào những thứ hạng đó khá chặt chẽ, và vì thế chúng tôi cần phải bảo đảm là tiến trình này là một tiến trình đúng đắn. Bản phúc trình được công bố hồi tuần trước, xếp hạng 188 quốc gia về cách họ chống nạn buôn người, và liệt 23 nước, trong đó có Iran, Syria, Nga và Bắc Triều Tiên, vào danh sách cấp 3 vì không đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu về chống buôn người. Tuy nhiên, một cuộc phân tích của hãng thông tấn Reuters cho thấy văn phòng của Bộ Ngoại giao được lập ra nhằm đánh giá một cách độc lập những nỗ lực toàn cầu để chống nạn buôn người đã nhiều lần bị các nhà ngoại giao hàng đầu đảo ngược ý kiến và bị áp lực để thổi phồng kết quả đánh giá đối với 14 nước trong bản phúc trình. Các nguồn tin cho hãng Reuters biết rằng Malaysia, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan và Mexico nằm trong những nước được xếp hạng cao hơn. Tháng rồi, Hoa Kỳ đã phục hồi quan hệ ngoại giao với Cuba sau 5 thập niên ở trong tình trạng thù nghịch. Các giới chức Mỹ đã bao gồm Malaysia trong một hiệp định hợp tác thương mại ven Thái Bình Dương. Trong bản phúc trình năm nay, cả hai nước này đều được chuyển từ danh sách đen sang danh sách theo dõi để xem họ có cải thiện thành tích hay không.
Sau khi tường thuật của Reuters được loan tải, một số chính khách Mỹ đã mạnh mẽ chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Bob Menendez nói trong một tin nhắn Twitter rằng nếu quả là như vậy, thì việc này đáng báo động và không thể chấp nhận. Ông nói thêm rằng chúng ta phải truy cho tới cùng vụ này tại một cuộc điều trần ở Thượng viện trong tuần này để xem xét bản phúc trình. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một trong những người đang tranh đua để làm ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nói rằng phúc trình này đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Ông nói, thật là xấu hổ khi Tổng thống Obama để cho một đám côn đồ chính trị sửa đổi phúc trình của chính phủ về nạn buôn người để làm lợi cho những nước vi phạm kinh niên như Cuba và Malaysia. Cựu thống đốc Florida, ông Jeb Bush, cũng là người muốn làm ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nói rằng ông Obama và Bộ Ngoại giao phải cảm thấy xấu hổ vì sự thao túng hoàn toàn vì lý do chính trị của họ đối với các vấn đề buôn người ở Cuba. Ông Siddharth Kara, một nhà nghiên cứu về nạn buôn người của Đại học Harvard, nói với đài VOA rằng điều làm cho mọi người cảm thấy tò mò đôi chút là sau 12 năm nằm ở cấp 3, Cuba được nâng cấp không bao lâu sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ và Malaysia, là nước thuộc cấp 3 hồi năm ngoái, đã được nâng lên một nấc trong cùng thời gian mà Tổng thống Obama theo đuổi một kế hoạch thương mại có khá nhiều tham vọng là Hiệp định TPP.
Giới hữu trách Australia cho hay các nhà điều tra cuối tuần này có thể biết được liệu mảnh vỡ của máy bay bị sóng cuốn lên một hòn đảo ở Ấn Độ Dương có phải là của chiếc phản lực cơ chở khách bị mất tích của hàng không Malaysia Airlines hay không. Các giới chức Pháp, Malaysia và Australia hôm nay thứ Tư sẽ tiến hành khám xét tỉ mỉ mảnh vỡ được tìm thấy hồi tuần trước trên bãi biển của đảo Reunion của Pháp gần Madagascar. Các giới chức đã xác định mảnh vỡ đó là cánh lái của máy bay Boeing 777, tức là cùng loại với chiếc máy bay đã biến mất một cách bí ẩn hồi tháng 3 năm 2014 trong lúc đang trong hành trình xuất phát từ Kuala Lumpur. Giới hữu trách đang cố xác định liệu cánh lái đó có chính xác là của chiếc phản lực cơ mất tích hay không, và liệu nó có cho ra một manh mối nào về địa điểm chiếc máy bay rớt xuống hoặc nguyên nhân gây ra tai nạn hay không. Phó Thủ tướng Australia Warren Tours nói, các giới chức Malaysia và Pháp có thể đang tiến đến chỗ chuẩn bị đưa ra một thông báo chính thức về nguồn gốc của cánh lái này nổi trong tuần này. Ông Tours Giới chức lãnh đạo nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm nói rằng việc tìm thấy mảnh vỡ này chưa dẫn đến bất cứ thay đổi nào trong công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay bị cho là lâm nạn ở vùng biển Tây Nam của Australia. Ông Truss nói trong một thông cáo, các nỗ lực tìm kiếm cực lực và vận dụng các phương pháp sẽ được tiếp tục tập trung vào khu vực tìm kiếm được xác định dưới đáy biển trải rộng 120.000 km2 ở Nam Ấn Độ Dương. Nếu cánh lái được xác định đúng là của chiếc máy bay mất tích, điều đó có thể dẫn đến manh mối giúp tìm ra một trong những bí ẩn nhất trong ngành hàng không. Thí dụ như, nếu tình trạng của cánh lái còn tương đối tốt, thì có thể là chiếc máy bay bị đâm nhẹ hoặc đã đáp xuống nước. Loài sinh vật bám vào cánh lái này cũng có thể cho ra những chỉ dấu rằng mảnh vỡ này đã ở dưới nước bao lâu và ở chỗ nào. Dù trách tin rằng chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn, đổi hướng bay không lâu sau khi cất cánh, và một ai đó có hiểu biết về máy bay đã cố tình tắt các thiết bị định vị và theo dõi máy bay. Hai xe lửa hành khách đã trật đường rầy trong khu vực bị lũ quét ở miền Trung Ấn Độ, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tai nạn xảy ra vào khoảng nửa đêm thứ ba, khi hai đoàn tàu băng qua một chiếc cầu nhỏ gần sông Machak ở bang Madhya Pradesh. Người phát ngôn Anil Sasakna của công ty đường sắt India Railways nói, đường rầy bị cong do ảnh hưởng của mưa lớn và đất ướt. Trời tối khiến hoạt động cứu hộ khó khăn hơn, các nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị kẹt trong các toa của đoàn tàu đã lật sang một bên và ngập một nửa trong bùn đất. Đến sáng, giới hữu trách nói rằng hơn 300 hành khách đã được cứu, mặc dù còn những lo sợ là số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, giới hữu trách đang làm mọi thứ trong khả năng tại hiện trường, tình hình đang được theo dõi rất chặt chẽ. Thủ tướng Modi nói thêm, tai nạn của hai đoàn tàu tại Madhya Pradesh thật là đau lòng, tôi phân ưu với gia đình của các nạn nhân. Tai nạn thường xuyên xảy ra trên mạng lưới đường sắt của Ấn Độ, một trong những dịch vụ đường sắt lớn nhất thế giới, vận chuyển hơn 20 triệu lượt người mỗi ngày. Nga hôm thứ Ba đã đệ đơn xin tuyên bố chủ quyền lên Liên Hiệp Quốc đối với 1.200.000 km2 thềm lục địa ở Bắc Băng Dương, mở rộng hơn 650 km từ bờ biển. Theo luật pháp quốc tế, một nước có đặc quyền kinh tế đối với thềm lục địa Bắc Cực trong phạm vi bán kính 370 km tính từ bờ biển của họ. Tuy nhiên, những nước ở Bắc Cực có xu hướng tuyên bố chủ quyền nhiều khu vực hơn. Nga, Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy đã tìm cách khẳng định quyền tài phán đối với một số vùng ở Bắc Cực, được cho là chiếm tới 1/4 trữ lượng dầu khí của trái đất. Các nước đã đẩy mạnh công cuộc tìm kiếm nguồn tài nguyên ở Bắc Cực trong khi băng đang thu hẹp lại và mở ra tiềm năng cho những tuyến đường vận tải mới, cũng như việc thăm dò khai thác khoáng sản và năng lượng. Tuyên bố chủ quyền của Nga bao phủ một diện tích dưới nước khoảng 1.200.000 km2, mở rộng hơn 350 hải lý tính từ bờ biển. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông cáo về việc đệ trình lại yêu cầu, một lượng lớn dữ liệu khoa học thu thập được trong nhiều năm nghiên cứu ở Bắc Cực biện minh cho quyền của Nga đối với khu vực này, bộ này cho biết. Nga dự liệu Ủy ban Liên Hợp Quốc về ranh giới thềm lục địa sẽ xem xét yêu cầu của họ vào mùa thu. Nga là nước đầu tiên gửi đơn xin tuyên bố chủ quyền hơn 10 năm trước, nhưng Liên Hợp Quốc bác đơn vì thiếu bằng chứng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những tuyên bố chủ quyền của Nga đối với Bắc Cực lên làm ưu tiên hàng đầu kể từ khi đó và mở rộng sự hiện diện quân sự tại đây. Một động thái khiến cho nhiều nước láng giềng khó chịu và đã khiến cho họ gia tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Nga đã khôi phục một căn cứ quân sự thời Xô Viết trên quần đảo Tân Siberia và những tiền đồn quân sự khác ở Bắc Cực. Đầu năm nay, quân đội Nga đã tiến hành những cuộc tập trận quy mô lớn trong khu vực với sự tham gia của 38.000 binh sĩ và hơn 50 tàu nổi, tàu ngầm và 110 máy bay. Một tòa án Zimbabwe hôm thứ Tư đồng ý hoãn lại khai mạc phiên xử một người đi săn đã giúp cho một người Mỹ giết chết một chú sư tử tên là Cecil hồi tháng trước. Phiên xử theo trụ liệu sẽ khai mạc hôm nay, nhưng luật sư đại diện cho ông Theo Bronkhorst xin tòa cho thêm thời gian để chuẩn bị cho việc bào chữa và được tòa cho hoãn đến ngày 28 tháng 9. Ông Bronkhorst là một hướng dẫn viên cho ông Walter Palmer, một nha sĩ ở tiểu bang Minnesota của Mỹ, là người đã bắn hạ sư tử Cecil. Giới hữu trách nói đó là một cuộc săn bắn bất hợp pháp bên ngoài công viên quốc gia Huange, cả hai đều tuyên bố không làm gì sai. Zimbabwe đang tìm cách dẫn độ ông Palmer sang Zimbabwe. Ông Palmer không thấy xuất hiện ở bất cứ nơi nào kể từ khi vụ sư tử Cecil bị sát hại được công chúng biết. Chú sư tử có bờm màu đen là một biểu tượng thu hút của công viên, và trên cổ của nó có đeo một chiếc máy theo dõi thuộc một chương trình nghiên cứu của Đại học Oxford. Giới hữu trách nói rằng những người đi săn đã dụ chú sư tử ra khỏi công viên vì trong công viên không được phép săn bắt, và đã bắn hạ sư tử Cecil bên ngoài ranh giới của công viên bằng một mũi tên và sau đó bằng một phát súng. Vụ bắn chết sư tử sơ siêu này đã khiến quốc tế lên án. Hồi đầu tuần này, ba hãng hàng không lớn của Mỹ là Delta Airlines, American Airlines và United Airlines đã phản ứng bằng việc cấm vận chuyển các chiến lợi phẩm săn bắt, theo sau những lệnh cấm tương tự được hai hãng hàng không Emirates và South African Airways áp dụng. Lệnh này không cho phép vận chuyển những vật trưng bày từ những con thú bị săn như sư tử, báo, voi, tê giác, v.v.
Quý vị, vừa rồi là Tấn Chương với bản tin quốc tế của đài VOA. Tiếp tục phần thời sự, các nhà phân tích cho rằng sự ủng hộ của công chúng dành cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã sụt giảm, có thể tạo ra cho ông một số phiền toái về mặt chính trị, nhưng nó sẽ không ngăn chặn kế hoạch của ông nhằm nới rộng sứ mạng của lực lượng tự vệ Nhật Bản. Họ cũng nói rằng nó cũng không làm thay đổi nhận thức của các nước trong khu vực là Nhật Bản muốn phục hồi vị thế của một cường quốc quân sự ở Á Châu. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Brian Padden gửi về từ Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul.
Hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 8, chính phủ Nhật loan báo quyết định tạm ngừng dự án xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ trên đảo Okinawa. Những cuộc biểu tình chống đối căn cứ này trong năm vừa qua, cùng với việc tỉnh trưởng Okinawa, ông Takeshi Onaga, yêu cầu giảm thiểu sự hiện diện của quân đội Mỹ, cho thấy sự mâu thuẫn giữa dân chúng Okinawa với Thủ tướng Abe, là người mạnh mẽ ủng hộ cho việc tăng cường quan hệ đồng minh quân sự Mỹ-Nhật. Dự án nới rộng trại SWAP của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có mục đích thay thế căn cứ không quân Futenma trong vùng dân cư đông đúc ở miền nam Okinawa. Sự chống đối dự án này xuất phát từ sự bất mãn của người dân địa phương đối với việc các căn cứ Mỹ chiếm đến 20% diện tích Okinawa, và đối với điều được xem là chính phủ trung ương không giữ lời hứa là sẽ giảm thiểu sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ông Junichi Tomita, chủ nhiệm của một báo lớn ở Okinawa, là tờ Ryukyu Shimbo, cho biết như sau.
Dân chúng Okinawa chống đối, bởi vì chính phủ Nhật Bản cứ nói đây là một sự giảm thiểu, nhưng trên thực tế thì đây không phải là một sự giảm thiểu.
Việc tạm ngưng dự án trại SWAP được một số người cho là có mục đích giảm bớt những thiệt hại chính trị mà Thủ tướng Abe đang gánh chịu vì sự ủng hộ của ông đối với các dự luật quốc phòng đang được Quốc hội xem xét. Những dự luật đó, nếu được thông qua, sẽ dành cho quân đội nhiều quyền hạn hơn như tham gia các hoạt động tự vệ tập thể và bảo vệ cho các nước đồng minh như Hoa Kỳ. Ông Robert Dujeric, giám đốc Viện Nghiên cứu Á Châu Đương Đại của Đại học Temple ở Tokyo, cho rằng các dự luật đó sẽ không làm thay đổi đáng kể thái độ ngần ngại của Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến trong việc sử dụng sức mạnh quân sự, mà cũng chẳng làm thay đổi vị thế thứ yếu của Tokyo trong liên minh Mỹ-Nhật.
Nước Nhật sau khi các dự án này được thông qua sẽ không khác gì mấy so với nước Nhật trước đây.
Tuy nhiên, ký ức về sự hung hãn của Nhật trong thời chiến tiếp tục làm cho kế hoạch của Thủ tướng Abe gặp phải sự chống đối của phe chủ hòa trong nước và những sự chỉ trích của các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc. Những mối liên hệ gia đình cùng với những hành động của ông Abe cũng góp phần kích động vụ tranh cãi này. Ông ngoại của ông Abe là ông Nobusuke Shikishi, một chính khách cực hữu, từng giữ chức Bộ trưởng Công Thương trong thời Thế chiến thứ hai và từng bị lực lượng đồng minh bắt giam vì bị nghi là phạm tội ác chiến tranh. Giáo sư Dujeric cho rằng những chuyến viếng thăm của ông Abe tới đền Yasukuni và những lời phát biểu bị cho là có mục đích làm giảm bớt sự nghiêm trọng của những hành vi tàn ác của quân đội Nhật trong quá khứ, chứng tỏ ông Abe đã thiếu khôn khéo trong lúc tranh thủ sự ủng hộ cho kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự.
You're not talking about a first-class politician. I mean, this isn't a guy
Người mà chúng ta đang nói tới không phải là một chính khách thượng hạng. Ý tôi muốn nói là ông ấy không nằm trong số 10% chính khách tài ba nhất.
Hàng vạn người Nhật đã xuống đường biểu tình sau khi dự luật an ninh được Hạ viện thông qua. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy đa số người Nhật hiện nay chống đối các dự luật an ninh và tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Abe chưa tới 40%. Sự chống đối đang trên đà gia tăng nhưng vẫn chưa đủ mạnh hoặc được tổ chức để có thể ngăn chặn sự thông qua của các dự luật này tại Thượng viện, nơi liên minh của ông Abe đang nắm thế đa số 2/3. Sự chống đối đó cũng không làm giảm bớt lo ngại của các nước láng giềng về điều mà họ cho là sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nhật Bản. Ông Hosaka Juji, giáo sư chính trị học của Đại học Sejong ở Nam Triều Tiên, nhận định như sau.
Ông Abe lên nắm quyền đã 3 năm rồi, mà sự chống đối của dân chúng Nhật Bản bây giờ mới bắt đầu.
Nhiều nhà lãnh đạo Á Châu đã thúc giục Thủ tướng Abe trấn an thế giới về những ý định của nước ông trong lĩnh vực quân sự, bằng cách đưa ra một lời tạ lỗi thành khẩn về những hành vi tàn ác trong thời chiến khi ông phát biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Úc vẫn được giữ nguyên như trước. Xin quý vị gọi số 028-080-5603. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động với giáo sư Phạm Văn.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 337. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ở một bài học trước, chúng ta cùng đọc bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Mỹ Robert Frost. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Để kỷ niệm ngày 29 tháng Giêng năm nay là ngày ông mất cách đây 51 năm. Hôm nay xin giới thiệu thêm với quý vị hai bài thơ nổi tiếng cũng của Robert Frost, 1874-1963, đó là bài The Pasture, Đồng Cỏ Xanh, làm năm 1913, và bài The Road Not Taken, Con Đường Không Đi, làm năm 1916. Bài The Pasture đặt ở đầu tập thơ North of Boston, theo Louis Untermeyer, một nhà phê bình về Frost kể lại, thì khi Frost 19 tuổi, bài thơ đầu tiên của ông được báo Independent đăng, chỉ có bà mẹ ông rất mừng, còn cả nhà đều e ngại. Ông nội bảo với Frost rằng, ít người làm thơ mà kiếm sống được, nhưng ông bảo cho con hai này. Ông cho con một năm tùy ý làm thơ, và con phải hứa là trong một năm không kiếm ra tiền thì phải bỏ ý định viết văn thơ, bằng lòng không? Chàng trai trẻ trả lời, xin cho con 20 năm. 20 năm. Cũng theo lời thuật lại thì ông làm bài The Pasture này khi ông và vợ ông giận nhau và ông dùng bài thơ như lời làm lành với vợ. Ông làm bài này năm 1913, lúc ông 39 tuổi. Quý vị để ý đến chữ Totter, T-O-T-T-E-R-S, là đi chập chững, đây là tả cái con bê nhỏ. Và động từ licks, L-I-C-K-S, tức là liếm. Tưởng tượng như bà mẹ săn sóc đứa con, thì riêng con bò nó dùng lưỡi để liếm cho con nó. The pasture. I'm going out to clean the pasture spring. I'll only stop to rake the leaves away and wait to watch the water clear, I may. I shan't be gone long. You come too. I'm going out to fetch the little calf that's standing by the mother. It's so young, it totters when she licks it with her tongue. I shan't be gone long. you come too. Có những chữ khó. Pasture, P-A-S-T-U-R-E là đồng cỏ non. Spring, S-P-R-I-N-G là con suối. Terrake, R-A-K-E là cào lá. Terrake, clear là trở thành trong. To fetch, F-E-T-C-H là đi bắt về. To totter, T-O-T-T-E-R là bước chập chững, không vững như đứa bé. To lick là liếm. Sau đây là phần phỏng dịch. Đồng cỏ xanh. Anh sẽ đi nhặt lá trong dòng suối ven đồng. Chắc anh chỉ dừng lại để vớt lá cây đi. Rồi có lẽ sẽ chờ cho đến khi nước trong. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh không? Anh sẽ đi ra đồng, dẫn con bê nhỏ về. Đang đứng bên bò mẹ, con bê bé tí tí. Mẹ nó lè lưỡi liếm, nó chập chững chạy đi. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh đi. Bài thứ hai là bài The Road Not Taken. Tả tâm trạng một người lữ khách dừng chân giữa rừng đầy lá thu vàng. Trước hai ngả đường, lòng phân vân muốn đi cả hai. Nhưng rồi quyết định chọn con đường ít người đi qua. Đinh ninh sẽ có ngày trở lại đường cũ. Nhưng khi đi rồi, đường nọ dẫn sang đường kia, chắc không thể nào trở lại đường cũ. Giữa đời sống của một trại chủ, ở vùng đất ông nội cho và muốn ông trồng trọt, ông đã chọn cuộc đời của một thi sĩ và thầy giáo. Theo giáo sư William Harmon, biên khảo cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press, 1992, thì bài thơ này in ở đầu cuốn thơ thứ ba của Frost là cuốn Mountain Interval, năm 1916. Chịu ảnh hưởng của nhà thơ như Emerson và Thoreau, cho nên Frost có nhạc điệu của những bài thơ cổ về đồng quê, ta gọi là thơ điền viên La Mã của Horace. Bucolic Poetry. Richard Ellman và Harold Bloom, những nhà phê bình nổi tiếng, nhận xét rằng thơ ông còn có đặc điểm là dùng ngôn ngữ bình dị, dân dã, utter colloquialism and down to earth, như trong những lời nói hàng ngày, đôi khi gói ghém một triết lý nhân bản, đôi khi sâu xa, đôi khi hóm hỉnh, thường thì khẳng định lạc quan, nhưng cũng có bài bi quan yếm thế về số phận cô đơn của con người trong một vũ trụ vô tình. Loneliness of the individual in an indifferent universe. Hai nhà phê bình kể trên nhận xét rằng có thể phần nào Frost đã chịu ảnh hưởng bởi thơ của nhà thơ Anh Thomas Hardy và nhà thơ xứ Ireland và khôi nguyên của Nobel Prize về văn chương là William Butler Yeats và những tang tóc và bệnh tật trong gia đình Frost. Sau đây là bài The Road Not Taken. The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was a grassy and wanted wear, though as for that, the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept a first for another day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost. To diverge, nghĩa là rẽ ra, phân ra, có hai cách đọc. Có thể đọc là diverged hay là diverged. Frost pronounced as diverged. Undergrowth là lùm cây hay là bụi cây thấp. Trodden, T-R-O-D-D-E-N, from the verb to tread, T-R-E-A-D, là đi bộ hay là dẫm chân lên. To tread, trod, trodden. worn, W-O-R-N, past participle of the verb to wear, nghĩa là làm mòn đi. Wanted wear là muốn được chân dẫm lên cho mòn đi. Chữ wear này là một danh từ. Sigh, S-I-G-H, là tiếng thở dài. Hands, từ lúc này. Sau đây quý vị nghe phần dịch nguyên văn. Con đường không chọn đi. Hai con đường rẽ ra trong một khu rừng đầy lá vàng. Tiếc rằng ta không đi được cả hai. Và là người lữ khách, ta đứng lại nhìn theo một con đường tới tận chỗ nó ngoặt vào bụi cây. Rồi chọn con đường kia cũng đẹp, có lẽ còn đáng chọn hơn, vì đầy cỏ rậm và muốn được dẫm mòn đi. Tuy rằng vết chân người qua lại cũng làm hai đường mòn như nhau. Và cả hai con đường sáng hôm ấy đầy lá vàng, chưa có bước chân nào dẫm lên làm đen mòn đi. Ồ, ta giữ con đường đầu để dành cho hôm khác. Tuy nhiên, biết rằng đường nọ dẫn sang đường kia, ta không chắc mình có dịp nào trở lại đường cũ. Ta sẽ kể lại chuyện này với thở dài luyến tiếc. Vào một nơi nào đó, cách đây bao nhiêu năm nữa, hai con đường rẽ ra trong khu rừng, và ta thì chọn con đường ít người qua lại, và đó là khác biệt thay đổi nhất đời ta. Sau đây là phần phỏng dịch, đường chia đôi ngả. Lá vàng hai ngả trong rừng, bâng khuâng chẳng thể đi cùng cả đôi. Dừng chân lữ khách bồi hồi, dõi theo một nẻo khuất vời lùm cây. Nhủ lòng ta chọn đường này, cỏ xanh chưa có dấu giày dẫm qua. Kẻ đi người lại gần xa, cả hai rồi cũng đen nhòa như nhau. Hai đường buổi sáng hôm sau, lá cây rụng phủ một màu vàng ươm. Biết rằng ngày khác cũng còn, chắc đâu trở lại lối mòn rừng mơ. Ngậm ngùi kể lại chuyện xưa, đường chia đôi ngả bên bờ, còn ta chọn đi đường vắng không nhà. Một đời thay đổi, một xa bước đầu. Quý vị có thể nghe bài thơ The Road Not Taken do chính Robert Frost đọc bằng cách bấm vào. You can listen to Frost's voice reading this poem by going to http://cosw.youtube/cosw.watch.watch/v=ie2M/ps small s small p u k x 14 the and sign and feature equal youtube_g data_player. Hay quý vị có thể vào Google bấm vào Frost reads The Road Not Taken. Tới bài học hôm nay thì quý vị đã đi gần hết chặng cuối của chương trình Anh ngữ sinh động. Từ bài đầu với những câu chào hỏi ngắn qua các mẫu đàm thoại và giao dịch thương mại, tới những điểm văn phạm như cách dùng subjunctive. Và cuối cùng, chúng ta tới trình độ cao của một sinh ngữ, đó là ngôn ngữ của thơ, nghĩa là âm thanh, nhịp điệu và hình ảnh ẩn dụ, quyện lấy nhau làm người đọc thơ và người nghe thơ rung động qua câu chuyện trong bài thơ. Quý vị hãy chọn những bài thơ mình thích, đọc nhiều lần, cho thuộc, luyện miệng và lưỡi để phát âm cho chính xác. Chúc quý vị trì trí theo dõi các bài học khác của VOA, trau dồi vốn liếng ngoại ngữ để từ đó tiến xa hơn trong nghề nghiệp, cũng như nuôi dưỡng lòng thích thú và tự tin vào khả năng sinh ngữ của mình.
Thưa quý vị, đến đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đề cập tới những xu hướng toàn cầu chống lại tình trạng buôn người kể từ năm 2000. Báo cáo năm 2015 đánh giá những nỗ lực của 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ, chiến đấu chống lại nạn nô lệ thời hiện đại. Chính phủ của nhiều nước đang điều tra và truy tố những vụ buôn người, cung cấp sự bảo vệ cho những nạn nhân và tìm ra những phương cách mới để ngăn chặn tận gốc tội ác này. Từ từ và đều đặn, cộng tác với nhau xuyên biên giới và châu lục, cộng đồng quốc tế đang đẩy lùi tội ác nô lệ thời hiện đại. Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn tiếp tục bị cưỡng bức lao động, bị bóc lột để làm giàu cho những người khác ở hầu hết mọi nước trên thế giới. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, những người bị buôn bán để bóc lột sức lao động và bóc lột tình dục mang lại lợi nhuận rất lớn, trị giá tới 150 tỷ đô la mỗi năm. Và trong năm 2012, Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính có 14,2 triệu nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức, chủ yếu trong những ngành nông nghiệp, xây dựng, giúp việc nhà, sản xuất, khai thác mỏ và dịch vụ công ích. Quá thường xuyên, hàng hóa và dịch vụ do lao động cưỡng bức sản xuất đang cài vào những chuỗi cung ứng dài và phức tạp, xuyên qua nhiều biên giới. Những công ty lớn có thể dựa vào những nhà thầu phụ sử dụng sức lao động nô lệ. Và bởi vì có rất ít hoặc không có sự giám sát, rất khó để xác định liệu những sản phẩm của họ có phải do những người bị ép buộc lao động sản xuất hay không. Điều này có nghĩa là những nguyên liệu dùng để sản xuất điện thoại của bạn có thể là do những nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức khai thác từ mỏ. Lao động nô lệ có thể đã được sử dụng để sản xuất những cấu phần của máy tính văn phòng, hoặc những người đàn ông đánh bắt, làm sạch và đóng gói những con tôm cho một bữa tối ngon lành đã không được trả tiền cho sức lao động của họ. Khu vực tư nhân, xã hội dân sự và cá nhân những người tiêu dùng có thể giúp loại bỏ việc sử dụng lao động nô lệ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lãnh đạo những doanh nghiệp có thể thiết lập và thực thi những chính sách chống buôn người để ngăn chặn và giải quyết bất kỳ rủi ro nào trong hoạt động kinh doanh của họ. Chính phủ có thể tăng cường và thực thi pháp trị, kiểm tra những chuỗi cung ứng mua sắm của chính họ và định ra chính sách tôn trọng người lao động. Và tất cả mọi người, kể cả từng cá nhân người dân, có thể mang đến sự thay đổi qua việc chỉ mua những sản phẩm từ những doanh nghiệp có chuỗi cung ứng minh bạch. Nạn nô lệ hiện đại không phải là vấn đề cần được quản lý. Nó là tội ác, phải bị ngăn chặn.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sau đây, Tấn Chương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry tiếp tục bày tỏ lo ngại về nỗ lực của Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bên lề diễn đàn của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, hôm thứ Tư. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry đã lặp lại lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang do các tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại một trong các hải lộ tấp nập nhất trên thế giới. Quả phụ của cựu Tổng thống Nam Triều Tiên Kim Dae-jung thực hiện một chuyến thăm hiếm có đến Bắc Triều Tiên để giúp cải thiện những căng thẳng cố hữu trong quan hệ giữa hai nước thù địch lâu đời. Bà Lee Hee-ho dẫn đầu phái đoàn 18 người đến Bình Nhưỡng hôm thứ Tư bắt đầu chuyến thăm 4 ngày. Chuyến thăm không bị chính phủ Nam Triều Tiên chính thức cấm. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những tố cáo Hoa Kỳ lén theo dõi các giới chức cấp cao trong chính phủ và doanh nghiệp của nước ông. Thủ tướng Abe đề nghị mở một cuộc điều tra về sự việc này trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, theo như lời của phát ngôn viên Yoshihide Suga của chính phủ Nhật Bản.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190 m5. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc các bạn một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.